Như vua Lưu Ly vì trả oán thù xưa mà muốn tiêu diệt dòng tộc họ Thích. Trong kinh có chuyện này. Vua Lưu Ly, Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, ông là đại quốc vương. Ông có oán thù với dòng tộc Thích Ca. Oán này là có từ kiếp trước. Điều này trong Thích Ca Phổ đều có ghi lại. Không phải kiếp trước, cũng không phải là kiếp trước nữa. Đây là thời gian rất lâu trước đây. Nhóm người của vua Lưu Ly, lúc đó họ ở cõi súc sanh, ở trong một bể cá, họ là một bầy cá. Vua Lưu Ly chính là con đầu đàn trong bầy cá này. Tộc Thích Ca vào lúc đó là những người ngư phu, người đánh cá. Có một lần họ muốn bắt hết tất cả những con cá trong bể cá này, liền xả hết nước trong bể cá này, toàn bộ cá bị chết hết. Những con cá trong bầy cá này oán hận mãi không nguôi. Đời đời kiếp kiếp đều ghi nhớ phải báo thù. Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, sinh ra từ dòng tộc Thích Ca này. Những con cá đó thì sao? Cá bây giờ biến thành người, vua Lưu Ly dòng tộc này. Với oán hận vô lượng của kiếp trước, những chuyện rất nhỏ bé xé thành chuyện to, rồi thành chiến tranh. Phật Thích Ca Mâu Ni muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh này, nhưng không thể được. Như thị nhân, như thị nghiệp, như thị quả, như thị báo. Cứu không được, khuyên thế nào cũng không nghe, không tiếp thu. Nhất định phải diệt cho hết dòng tộc này. Cuối cùng Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên mọi người trốn chạy. Vì thế gia tộc của Ngài chạy đến Tây Tạng, ở Hậu Tạng, về sau không trở về nữa, liền định cư tại Tây Tạng. Vì vậy Phật Thích Ca Mâu Ni cũng xem như là người Trung Quốc. Sự việc này hồi xưa Chương Gia Đại Sư có nói với tôi. Cả dòng tộc Thích Ca Mâu Ni chạy đến Hậu Tạng. Ở đây muốn đem những chuyện này để nói cho chúng ta rằng oan gia nên giải không nên kính. Dù oán hận đến mấy cũng phải nhìn thấu, phải hóa giải, chứ đừng nên gây oán. Hậu quả của việc gây oán quá thê thảm. Đời này đến đời khác, biết bao đời đều không thể giải quyết, càng gây càng thù. Ngay cả Phật Bồ Tát cũng phải bó tay. Vì vậy ở đây nói là chỉ cho việc báo oán của thế gian gây nên họa hại. đã tạo nghiệp nhân ác kết ác quả. Báo ứng tuy không lập tức hiển hiện, nên nói tuy không ngay lúc đó, nhưng nhân quả bất hư, chắc chắn đời sau phải đền trả. Việc này rất phiền phức. Quả báo có thể giáng xuống vào thời điểm đó là thuộc loại nhẹ. Càng tích càng nặng. Điều này chúng ta đã nhìn thấy trong lịch sử, chắc chắn đời sau phải đền trả. Chuyện của Từ Hy Thái Hậu là ví dụ rõ ràng nhất. Bà là báo tư thù, tư thù báo rồi, bà lại tạo nghiệp mới. Nghiệp mới này là chuyện gì? Hủy hoại văn hóa truyền thống, gây ra nghiệp tội càng nghiêm trọng hơn. Tư thù là có từ thời kỳ trước khi Triều Thanh chiếm Trung Nguyên, cũng có nghĩa là vào thời Triều Thanh. Sống gần với họ có một bộ lạc nhỏ là Diệp Khách Na La Thị. Họ tiêu diệt bộ lạc này, dòng tộc này bị tiêu diệt. Thống lĩnh của Diệp Khách Na La Thị trước khi chết thề với trời rằng: trong dòng tộc của ta cho dù có sót lại một bé gái cũng phải báo thù. Đưa ra lời thề này. Vì vậy người Mãn sau khi làm chủ Trung Quốc, làm hoàng đế ở Trung Quốc, liền đưa ra một luật: chỉ cần là người Diệp Hách Na La Thị kiên quyết không được vào cung. Phải cách ly mãi cho đến đời Hàm Phong. Hơn 200 năm trôi qua, 200 năm đều không sao. Vậy Hàm Phong liệu có biết Từ Hy là người Diệp Khách Na La Thị không? Quả biết. Cho rằng cô gái này có gì là ghê gớm đâu, làm sao phải sợ cô ta? Vì thế liền phong bà làm quý phi. Vì sao không ngờ được rằng bà quá là lợi hại. Sau khi Hàm Phong chết, bà chiếm quyền hết. Vì sao vậy? Vì bà sanh được một người con trai. Chỉ có một người con trai, chỉ có nó kế thừa vương vị, bà liền trở thành thái hậu. Con trai tuổi còn nhỏ, thái hậu buông rèm nhiếp chính. Vì thế mọi quyền hành của quốc gia đều nằm trong tay bà. Thích làm gì thì làm. Tiêu diệt Triều Thanh, báo thù được rồi. Nhưng mà thủ đoạn này đã xóa bỏ mọi văn hóa, đạo đức, luân lý mấy ngàn năm của dân tộc Hán. coi thường Phật pháp, tự xưng mình là lão Phật gia. Tất cả Bồ Tát đều đứng bên cạnh bà. Các đế vương triều Thanh đều tín phụng Phật pháp. Rất nhiều vị cao tăng trong Phật môn được phong làm quốc sư, tự xưng là đệ tử của Phật. Chỉ có bà tự xưng là lão Phật gia. Cái tội này quá nặng, đúng là vào địa ngục. Bà muốn thoát khỏi địa ngục thật không dễ, không ai cứu bà. Tâm thì quá ác, thủ đoạn quá độc. Ngoài ra hiện nay trong xã hội chúng ta cũng thường trông thấy, ở trong nước, nước ngoài đều có phá gia chi tử. Đây là cái gì? Con cái và cha mẹ có bốn nhân duyên, đây là báo oán. Vì vậy hiện nay có biết bao cha mẹ, người mà chúng tôi từng tiếp xúc, họ đều nói con cái không dễ dạy. Giáo viên, chúng tôi cũng thường gặp họ. Giáo viên định nói với chúng tôi, học sinh bây giờ khó dạy. Chúng tôi biết được nguyên nhân. Ngày nay người trong thế gian này, liệu có mấy người đối xử với người khác với cái tâm nhân từ? Quý vị đối xử với mọi người bằng cái tâm nhân từ, quý vị có ơn với người khác. Họ đến nhà quý vị làm con quý vị, họ đến để báo ân. Quý vị không có ân huệ với người khác, khởi tâm động niệm là hại người lợi mình. Hay nói cách khác, quý vị gây cho người khác đều là oán. Vậy con cái của quý vị đều là oan gia trái chủ. Vì vậy chúng ta cũng phải ghi nhớ cho kỹ. Cổ đức dạy bảo chúng ta, tuyệt đối không được kết oán thù với người. Oán oán tương báo không bao giờ hết. Phải kết ân với người, không được kết oán. Phải cố gắng xả mình vì người, không được lợi dụng người khác. Nếu có ý niệm lợi dụng người khác thì ý niệm này là trộm, trộm trong tâm. Mặc dù quý vị không có hành động, tâm quý vị đã phạm giới ăn trộm, trong giới Bồ Tát gọi là phá giới. Giới tiểu thừa tỳ kheo luận sự bất luận tâm, dễ giữ. Bồ Tát giới khó giữ. Giới Bồ Tát là luận tâm bất luận sự. Việc kết tội là từ khởi tâm động niệm, nó không phải hành vi. Vì vậy Bồ Tát cao hơn nhiều so với thanh văn. Cùng một điều giới, Bồ Tát so với thanh văn khó hơn nhiều. Không khởi tâm, không động niệm. Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong xã hội này, cha mẹ giết con cái, con cái giết cha mẹ, anh em tàn sát lẫn nhau. Đây đã là không phải tin văn nữa, đúng là quá nhiều, quá nhiều. Đây là cái gì? Đây chính là oan oan tương báo. Còn nữa, hiện nay phụ nữ phá thai. Phá thai là việc gì? Chúng đến với nhà quý vị đem giết đi. Thì chúng có trở về lại không? Có. Khi chúng trở về sẽ giết quý vị. Chúng đến để báo thù. Nếu như đứa trẻ này là đến để báo ân, quý vị phá thai đem giết nó đi, quý vị lấy ân biến thành thù. Nếu như chúng đến để báo thù, quý vị lại giết chúng đi, đã thù lại thêm thù hận. Chúng đến đòi nợ, đến trả nợ, món nợ, quý vị giết chúng đi rồi, không những thiếu nợ còn nợ mạng người. Nghĩ đến đây quý vị dám làm không? Không phải gây ra rồi là không sao. Sau khi gây ra rồi thì phiền phức càng lớn hơn. Phật Bồ Tát đều không thể giải quyết cho quý vị. Những việc như thế này không thể không biết. Vì vậy trong bài giảng chúng tôi thường nói, trong rất nhiều hoạt động tôi cũng thường nói, những người chịu sự giáo dục của truyền thống văn hóa, của giáo dục luân lý, của giáo dục đạo đức, những người này sẽ xấu hổ vì làm điều ác. Họ cho rằng thế nào? Tôi làm việc rất xấu hổ, rất hổ thẹn. Đây là sức mạnh của quy ước, tốt hơn pháp luật. Nhưng giáo dục về nhân quả, khi quý vị hiểu được nghiệp nhân quả báo không dễ dàng chút nào, thì quý vị không dám làm chuyện xấu. Vì sao vậy? Nghĩ đến hậu quả đã sợ rồi, thì ý niệm của quý vị tự nhiên được dừng lại. Giáo dục nhân quả rất quan trọng. Quan trọng hơn bất cứ điều gì.